con chiên cha Đa Minh Trần Bình Tiên giọng Đa Minh.
Kính thưa cộng đoàn, các bạn sinh viên thân mến, nếu như chúng ta dành một chút thời gian mình đọc Kinh Thánh, và nhất là mình lật phía đằng sau quyển Kinh Thánh cái mục chú giải, mình sẽ thấy cái chữ con chiên được xếp ở một nơi rất trang trọng. Con chiên được nhắc đi nhắc lại nhiều lần, và con chiên trong thần học hay trong giáo lý là một chủ điểm rất lớn cho mỗi người Kitô hữu chúng ta phải học tới, phải quan tâm đào sâu chia sẻ. Trong mỗi thánh lễ, nơi trang trọng nhất, tức là ngay sau khi truyền phép, để rồi chúng ta mời gọi Chúa Giêsu bước vào cuộc đời của mình, mình cũng tung hô lạy chiên Thiên Chúa xin thương xót con. Rồi vị chủ tế cũng đọc: đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian. Lặp lại cái lời của Thánh Gioan Tẩy Giả đã từng nhắc. Trang tin mừng ngày hôm nay chúng ta đọc có thể nói được rằng tiếp nối với phần tin mừng của Chủ nhật tuần trước, Chủ nhật Chúa Giêsu chịu phép rửa. Ở Chủ nhật trước, Thiên Chúa từ trời cao cất tiếng lên rằng: đây là con yêu dấu đẹp lòng ta. Và thần khí của Thiên Chúa ngự trên Chúa Giêsu. Còn ngày hôm nay, Thánh Gioan Tẩy Giả cũng tuyên xưng rằng: đây chiên Thiên Chúa, đây đứng xóa tội trần gian. Và Thánh Thần của Thiên Chúa cũng ngự trên Chúa Giêsu. Trời cao tuyên xưng Chúa Giêsu, đất thấp cũng ca tụng Ngài là chiên Thiên Chúa. Thế mình hỏi rằng, chiên Thiên Chúa hay con chiên là cái gì vậy? Đọc lại Cựu Ước, mình sẽ thấy khi mà Thiên Chúa quyết định đưa dân của Ngài ra khỏi đất Ai Cập, khi mà ông Mô-xê năm lần bảy lượt làm những dấu lạ để khuất phục vua Pha-ra-ô, thì thần khí Thiên Chúa hay là Thánh Thần Thiên Chúa dặn như thế này: những nhà nào mà ở trên bệ cửa có dấu của máu con chiên thì thần khí hay là Thiên Thần Chúa sẽ đi ngang qua và nhà đấy được bình an. Còn nhà nào mà có dấu, mà không có dấu máu, tức là đạo binh của Thiên Chúa đi ngang qua và sẽ bẻ cổ hết tất cả những con đầu lòng, từ con người cho đến con vật, là bởi vì không có bảo chứng của máu con chiên, hay nói cách khác, máu con chiên không đổ ra để che chở, để phù hộ, để nỡ nâng cái gia đình đấy. Con chiên thời Cựu Ước là như vậy. Còn đối với nhiều nền văn hóa, nhiều bạn sinh viên trong nhà thờ đã từng thuộc những câu chuyện đấy. Ngày xưa hay là bây giờ đi, bây giờ chúng ta đi xưng tội, rồi mình rỉ tai vào tai vị linh mục, mình xưng tội, và vị linh mục đấy thay quyền Thượng Đế, thay quyền Thiên Chúa tha tội cho chúng ta. Thế nhưng mà nhiều nền văn hóa và nhiều quốc gia làm gì có bí tích giải tội. Và bí tích giải tội đó thực sự ra là mới có từ lâu rồi, nhưng mà mới được định tín từ khoảng thế kỷ thứ tư. Vậy thì trước đấy, nhiều quốc gia hay nhiều dân tộc á, người ta cũng tin rằng họ có tội. Và hàng năm tới ngày lễ xá tội của họ, thì người ta đến cái một mảnh đất nào đấy chung của cả cộng đoàn, rồi người ta lôi con dê ra, và người ta đọc cái tội của người ta vào tay, vào tai của con dê đấy. Người ta tin rằng tội của tôi đọc vào đầu của con dê này nè, rồi nó sẽ mang lấy, rồi sau đấy người ta đuổi nó vào trong rừng. Khi vào trong rừng thì có thể thú dữ ăn thịt, có thể nó đi lang thang đâu đấy, không quan trọng. Và tất cả mọi người tin rằng con dê đấy đã mang lấy tội của người ta, để rồi người ta được tha tội. Rồi năm sau lại tiếp tục phạm tội, lại tiếp tục xưng tội với con dê đấy. Cho nên nếu mà trong cái khung cảnh ngày hôm nay, đúng là chúng ta phải gọi là đây dê Thiên Chúa. Bởi vì Chúa Giêsu có một cách nào đấy mang lấy tội chúng ta, mang lấy tất cả thân phận của con người, tội lỗi của con người, chết trên cây thập giá để đền thay cho mỗi người chúng ta. Khổ nỗi con dê thì nó làm nhiều chuyện linh tinh, nó ăn uống bậy bạ, nhăng nhít. Cho nên mình nói con dê mà gán cho Chúa Giêsu thì hơi bị bất xứng. Còn trong văn hóa của người Do Thái đó, con chiên nó hiền lành, nó có đi lạc thì nó đứng quanh quẩn đấy. Và cụ thể hơn là bài đọc thứ nhất, Con chiên đấy được ví cho người công chính, sẵn sàng gánh tội cho muôn dân, bị người ta xén lông, bị người ta đem đi giết mà không một lời oán trách thở than. Con chiên đấy là người tôi chung của Thiên Chúa, là chính Chúa Giêsu đứng mà máu của Ngài vẫn đổ ra hàng ngày, hàng giờ trên khắp các bàn thờ trên thế giới này. Hình ảnh của con dê, hình ảnh của con chiên là hình ảnh của Chúa Giêsu đang hiện trị trong mỗi người chúng ta, đứng mà đã vạch trời ra, bước xuống dòng nước, mang lấy thân phận như mỗi người chúng ta, để rồi nhờ thần khí, cùng với thần khí, đấng ấy đã đứng lên, đã gánh lấy tất cả tội nhân loại để phục sinh, để vẽ ra cho chúng ta một con đường hy vọng. Về ý nghĩa, chúng ta ai cũng biết Chúa Giêsu là con chiên. Và chúng ta cũng vậy, mình vẫn tự tin mình nói rằng tôi là con chiên. Cụ thể hơn khi mình nói chuyện với nhau đó, ông ở đâu đấy, bà ở đâu đấy, thì mình nói rằng tôi là con chiên của xứ Đa Minh, tôi là con chiên của xứ Tân Hòa. Ê, nhưng mà có nhiều loại chiên, có chiên lành và có cả chiên ghẻ nữa kìa. Bởi vì chúng ta trong những ngày vừa rồi chúng ta thấy đó, có nhiều con chiên mà dám quay lại chửi cả chủ chăn mình đó. Một sĩ đạo ở giáp vùng Hóc Môn, quê của chúng con đó, khi mà chủ chăn đi vắng, các con chiên nhào vào nhà đạp cửa của chủ chăn đó, xếp mền, xếp gối, xếp tất cả đồ đạc, đá đít tống cổ chủ chăn mình đi. Có những con chiên mà dữ tợn như vậy đó. Những con chiên kiểu đấy thì chẳng ai khiến mà chẳng ai muốn. Thế mà chúng ta thực sự qua bí tích thánh tẩy, qua sức mạnh của thánh thần, mình được mời gọi trở nên những con chiên hiền lành. Hiền lành nhưng can đảm, mình sẵn sàng mình xả thân cho gia đình của mình trước nhất. Mình trở nên một Chúa Giêsu khác, mình trở nên một con chiên khác, sẵn sàng bị xén lông, bị đem đi giết vì chồng, vì vợ, vì những đứa con, vì lao tâm khổ tứ muốn gia đình mình hạnh phúc. Đó là ý nghĩa thứ nhất. Ý nghĩa thứ hai nữa, mời gọi mỗi người chúng ta cộng tác sâu hơn nữa, xa hơn nữa cho chính sứ đạo của chúng ta là một ràn chiên nơi có nhiều đàn chiên cộng tác lại. Và mỗi người giáo dân chúng ta nữa cũng được trở nên con chiên. Mình bảo vệ, mình che chở để mình vực một cái giáo hội của chúng ta đi trên con đường thánh ý Thiên Chúa. Những ngày vừa rồi đó, chúng ta để ý, chúng ta sẽ thấy một số những con chiên của giáo xứ Thái Nguyên. Người ta mùa này mà ngoài Bắc là lạnh lắm, lạnh kinh khủng. Có những anh Việt Kiều về, người ta tự tin ở bên Mỹ lạnh âm 10 độ, thế mà ra Bắc vẫn không chịu nổi, gọi điện thoại về răng va cầm cập vậy. Ấy thế mà một số bà con giáo dân, một số con chiên của xứ Thái Nguyên, từ đêm 31 vừa rồi cho đến bây giờ vẫn ăn trực nằm chầu trước cửa văn phòng của văn phòng tiếp dân của chủ tịch tỉnh, chỉ với một yêu cầu là xin chủ tịch ra cho người ta chào một tiếng. Nhưng mà chủ tịch vẫn lặn bất tâm, các con chiên thì vẫn rét mướt ngoài đấy. Các linh mục đi ngang qua thì dễ thương lắm, người ta đứng lên người ta chào, người ta vỗ tay ra 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 ra, bắt đầu hát hát lạy Chúa Từ Nhân, xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa, hát hát kinh Hòa Bình ấy. Sau kinh Hòa Bình là như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng, liên tục liên khúc một bài đạo một bài đời và hoàn toàn bất động, có nghĩa là không có đụng chạm đến vũ khí lực lượng cả. Ở xa xa bên cạnh có những anh lính, những anh lính bốt lồ xô nai nịt đầy đủ súng ống để bảo vệ cho những con chiên này, tạ ơn Chúa. Nhưng một số người khác thì nói rằng đó, không biết họ có bảo vệ đàn chiên này không, hay lỡ con chiên nào mà hở ra cái họ thịt luôn. Và chúng ta đang trở thành những con chiên như vậy đấy. Mời gọi mỗi người chúng ta qua bí tích thánh tẩy và qua phép rửa tội cũng như ân sủng bí tích, ân sủng của Chúa Thánh Thần. Chúng ta hiền lành nhưng không phải là nhu nhược, hiền lành trong can đảm, hiền lành trong sự khôn ngoan, để nhờ lời của Thiên Chúa hướng dẫn mình bước đi những bước theo thánh ý của Thiên Chúa. Thưa cộng đoàn, chúng ta nói đến con chiên, bao giờ mình cũng nhắc lại thân phận của mỗi người chúng ta. Mỗi khi mình dâng thánh lễ, Trong nhà thờ này nhiều người để ý, chúng ta để ý nhiều người đi lễ và mình không dám rước lễ. Mình không dám đón nhận con chiên bước vào lòng của mình. Mình sợ phải đối diện với một con chiên gánh lấy tội hay là thay đổi cuộc đời của mình. Chúng ta dâng lễ phút cao trọng nhất, mình thống thiết van xin lạy chiên Thiên Chúa, xin thương xót lấy chúng con. Mình mở miệng mình nói như vậy đấy, nhưng mà mình không dám lên và mình không dám thay đổi cuộc đời của mình. Mình đã lãnh nhận bí tích thánh tẩy, mình đã lãnh nhận Chúa Thánh Thần nhiều lắm rồi, nhưng mà cuộc đời mình vẫn không thay đổi. Để rồi trong công đồng đó, các đức giám mục cũng như đức giáo hoàng nói rằng mình giới thiệu một Thiên Chúa rất khác. Ngày hôm nay Thánh Gioan Tẩy Giả chỉ Chúa Giêsu cho những người khác, đây chiên Thiên Chúa, đây gánh đấng gánh tội trần gian. Còn mình cũng biết điều đấy, mình cũng biết có một chiên Thiên Chúa đấy, nhưng mà khi mình giới thiệu thì chẳng ai theo. Và cụ thể cái tình hình sống đạo của giáo xứ chúng ta, tình hình sống đạo của đất nước Việt Nam của mình đi, vẫn chỉ là 7,8%, bao nhiêu năm và không hơn. Nếu có hơn đi chăng nữa chỉ là những anh chị em dự tòng, người ta lấy vợ, người ta lấy chồng để người ta theo đạo. Con số tăng cơ động, tăng cơ giới kiểu đấy nó yếu lắm, không có tinh thần truyền giáo. Là bởi vì chúng ta giới thiệu một Chúa Giêsu khác trong lòng của mình, không có Thánh Thần, không có sức mạnh của Thiên Chúa như là ông Gioan Tẩy Giả ngày hôm nay. Mời gọi cộng đoàn chúng ta dâng thánh lễ này, mỗi khi chúng ta tuyên xưng đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội hay đấng gánh tội trần gian, mình cũng tin tưởng. Mình đặt trên đĩa thánh tất cả cuộc đời của mình, mình đặt trên đĩa thánh đấy ông chồng say rượu, bà vợ lắm điều, đặt trên đĩa thánh đấy tất cả những nỗi lo toan của mình. Được rồi, chính Chúa Giêsu là con chiên biến những bánh đấy, biến những vất vả đấy thành thân thể của Ngài, thành đấng gánh tội trần gian. Và chúng ta lại nhận đấy, mời gọi Chúa Giêsu bước vào gia đình, bước vào cuộc đời của mình, để mình mới có thể mình đi trong Thánh Thần được. Còn không thôi thì mình vẫn đang phải đối diện với câu chất vấn của công đồng. Chúng ta đang giới thiệu một Thiên Chúa rất khác, một Thiên Chúa dữ tợn, một Thiên Chúa xa lạ. Chúng ta cùng đứng lên tuyên xưng niềm tin của mình, mà một Thiên Chúa yêu thương.